Vera, người đẹp. Ngày xưa ở một vương quốc nọ có một nhà buôn giàu có. Mặc dù ông lấy vợ đã 12 năm nhưng chỉ có một mụn con gái là Vera, người đẹp. Khi lên 8, mẹ cô chết. Và khi sắp chết, bà gọi cô gái nhỏ đến bên, lôi ra một con búp bê từ dưới khăn phủ giường và nói: "Hãy nghe đây, Vera thân yêu, hãy nhớ và để ý đến những lời trối trăng của mẹ. Khi mẹ chết, mẹ để lại cho con búp bê nhỏ này cùng với lời phúc lành của mẹ, luôn đem nó theo mình và không được để nó cho ai xem cả. Nếu có khi nào còn bối rối, con hãy cho búp bê ăn một cái gì và hỏi nó lời khuyên. Nó sẽ đem cho con thức ăn và nói cho con biết phải làm gì." Nói xong, người mẹ ôm hôn đứa con và chết. Sau cái chết của vợ, nhà buôn buồn khổ một thời gian, rồi sau đó nghĩ đến chuyện lấy vợ khác. Ông là một người tốt nên có nhiều người vui lòng thuận lấy, nhưng ông đặc biệt mê say một bà quá. Bà không còn trẻ nữa và có hai đứa con riêng, khoảng cùng tuổi với Vera, nên ông nghĩ bà sẽ là một người đàn bà trong nhà và bà mẹ có kinh nghiệm. Ông lấy bà, nhưng ông đã nhầm vì bà hóa ra không phải là một bà mẹ tốt đối với Vera. Vera là một cô gái đẹp nhất trong làng. Bà mẹ kế và những người chị em riêng ghen ghét với sắc đẹp của cô và luôn quấy rầy cô, vừa cho cô mọi loại việc nặng để làm, mong là cô gầy đi do cực nhọc và da thô đi vì nắng gió. Song cô sống rất vất vả, nhưng cô chịu đựng được hết, chẳng than vãn và ngày càng đáng yêu hơn, trong khi bà mẹ kế và hai đứa con gái gầy mòn và xấu người đi vì thù hằn, ngay cả khi cho dù họ cứ ngồi rỗi như những phu nhân quyền quý vậy. Điều đó sẽ ra sao? Về ra được con búp bê nhỏ của mình giúp, cô chẳng bao giờ làm hết được mọi việc mà không có nó. Đền đáp lại, đôi khi cô sống đói khổ để dành những miếng ngon lành nhất cho búp bê của mình. Và ban đêm, khi mọi người đã đi ngủ, cô giam mình trong tầng hầm mãi và vừa đu đưa búp bê vừa nói: "Búp bê, nào lại ăn đi để ta trút nỗi sầu bi vào tai mày." Rồi cô kể cho nó nghe mình đã bất hạnh ra sao trong ngôi nhà của cha. Bà mẹ kế độc ác, làm khổ mình cho đến chết ra sao. Trước hết, búp bê ăn rồi cho lời khuyên và dỗ dành cô trong nỗi khốn khổ. Vào buổi sáng, búp bê thực hiện mọi việc đặt ra cho Vera. Khi cô gái ở lại trong bóng râm và hái hoa, thì vạt rau được nhặt cỏ, bắp cải được tưới nước, nước được lấy về và lò được đốt. Búp bê cũng chỉ cho Vera một cây cỏ chống say nắng, nên cô sống sung sướng nhờ có búp bê của mình. Vài năm trôi qua, Vera lớn lên và đến tuổi lấy chồng. Cô được tất cả những chàng trai trong làng dạm hỏi, thế mà chẳng ai nhòm ngó như thế với những cô gái của bà mẹ kế. Điều đó khiến bà mẹ kế thù hằn hơn bao giờ hết. Và câu trả lời của bà cho tất cả những người theo đuổi là: "Tôi sẽ không cho phép đứa con gái bé nhất lấy chồng trước những đứa lớn hơn." Mỗi lần bà lại tống khứ một người theo đuổi Vera, bà trút cơn giận dữ lên Vera bằng những trận đòn tàn bạo. Một hôm, nhà buôn phải đi làm ăn ở những miền đất xa. Trong khi ông đi rồi, bà mẹ kế cùng gia đình chuyển đến một ngôi nhà khác. Bên cạnh ngôi nhà ấy có một khu rừng dày và khoảng trống trong khu rừng đó có dựng một cái lều, nơi mụ phù thủy sống. Mụ không cho phép ai được vào và ngấu nghiến thịt người như thịt gà vậy. Một lần, ở ngôi nhà mới, bà vợ nhà buôn vẫn cứ sai Vera vào rừng về một việc vặt gì đó. Thế mà, lần nào cô gái cũng trở về nhà không hề hấn gì. Búp bê nhỏ bé của cô luôn chỉ cho cô con đường đi và giúp cô thoát được nanh vuốt của phù thủy. Trời sang thu, bà mẹ kế giao việc cho ba cô gái. Cô thứ nhất thì làm đăng ten, cô thứ hai đàn tất, còn Vera ngồi xe sợi. Mỗi người phải hoàn thành nhiệm vụ của mình vào lúc đổ tối. Bà mẹ kế tắt mọi ngọn đèn, chỉ để một ngọn nến trong phòng, nơi ba cô gái làm việc rồi đi ngủ. Các cô đã mệt, ngọn nến bắt đầu bốc khói, nên một trong hai cô lớn lấy kéo sửa ngọn bất, nhưng thay vào đó là tắt nó đi như thể do tình cờ theo lời dặn của bà mẹ. Chúng ta sẽ làm gì đây? Các cô nói. Không có đèn trong nhà mà công việc của chúng ta lại chưa xong. Ai chạy đến nhà bà phù thủy xin lửa thôi. Tôi có thể nhìn theo kim đăng ten. Cô làm đăng ten nói. Nên tôi không đi. Cả tôi cũng không. Cô đàn tất nói. Tôi có thể nhìn theo kim của tôi. Vậy em sẽ đi. Chúng cùng kêu lên với cô em riêng. Em đi đến phù thủy đi. Và chúng đẩy Vera ra khỏi phòng. Cô gái khốn khổ đi lên các tầng mái nhỏ bé của mình, đặt bữa tối mà cô luôn có sẵn trước mặt con búp bê, rồi nói, búp bê nào lại đi ăn đi để ta trút nỗi sầu bi vào tai mày. Thế là cô kể với búp bê rằng họ sai cô đến nhà phù thủy xin lửa và chắc chắn mụ sẽ ngấu nghiến cô mất. Búp bê nhỏ ăn thức ăn, rồi mắt nó bắt đầu tỏa sáng như hai ngọn nến vậy. Đừng bao giờ sợ cả Vera ạ. Nó nói, cứ làm như họ bảo, nhưng bất cứ lúc nào cũng đem tôi theo mình. Chừng nào tôi còn ở với cô, thì phù thủy không thể làm hại cô được. Vera đã sẵn sàng đặt con búp bê vào trong túi, làm dấu thánh, rồi đi vào rừng dày. Cô vừa đi vừa run sợ, hoàn toàn không ngờ có một kỵ sĩ phi ngựa qua. Mặt chàng màu trắng, áo chàng màu trắng, tuấn mã màu trắng và bộ yên cương cũng màu trắng nốt. Và một ngày mới đã rạng, cô cứ đi, một kỵ sĩ thứ hai cưỡi ngựa qua. Mặt chàng màu đỏ, áo khoác màu đỏ và con tuấn mã của chàng cũng màu đỏ nốt. Và mặt trời mọc lên. Vera đi thâu đêm suốt sáng và chỉ đến chiều hôm sau cô mới tới chỗ rừng thưa, nơi dựng căn lều của phù thủy. Hàng rào quanh ngôi lều toàn bằng xương người và trên mỗi cái cọc là một sọ người có đôi mắt rực sáng. Cái khóa ở cửa lều là cái mồm có răng sắc nhọn. Vera sợ hãi, đứng như trời trồng một chỗ. Bỗng, một kỵ sĩ khác phi qua, mặt chàng màu đen, áo màu đen và còn tuấn mã cũng màu đen nốt. Chàng phi thẳng đến cổng nhà phù thủy rồi biến mất như thể độn thổ vậy. Trời đổ tối, nhưng không tối lâu, những con mắt trên tất cả những sọ người ở hàng rào bắt đầu tỏa sáng và rọi chiếu như ánh sáng ngày vậy. Vera run lên vì sợ hãi, nhưng không biết chạy đâu, cô cứ đứng ì ra đấy. Liền đấy, một tiếng động khủng khiếp xuyên rừng, cây kêu có két, lá vàng kêu lao sao và phù thủy bước ra khỏi rừng, đi trên một cái cối, kéo theo một cái chùy, xoa vết đi bằng một chiếc chổi xẻ. Mụ đi lên trên cái cổng, đến chỗ tạm dừng, rồi đánh hơi quanh mình và kêu lên. Eo ôi, ta đã ngửi thấy mùi máu kẻ lạ, đứa nào kia? Vera sợ hãi đi đến chỗ mụ, gập người xuống và nói, cháu đây bà ạ, những cô gái, mẹ kế của cháu, sai cháu đến đây để xin lửa.
Tốt lắm, ha ha, phù thủy nói, ta biết chúng,
Con phải ở lại đây và làm việc cho ta, rồi ta sẽ cho con lửa, nếu không ta sẽ ăn thịt con đấy. Rồi mụ quay lại cái cổng và rít lên, hay những cái then khỏe của ta, hãy mở cửa ra, hay cánh cổng rộng, hãy mở ra. Cổng mở và phù thủy bước đi vừa huýt sáo, về ra theo sau, rồi tất cả đóng lại chặt chẽ như trước. Vào trong lều, phù thủy ngồi duỗi dài trên chiếc ghế và gọi về ra. Đem cho ta cái gì ở trên lò lại đây, ta đang đói. Về ra thắp sáng một mảnh từ cái sọ trên bờ rào và đi đem cho mụ phù thủy thức ăn lấy từ cái lò, đủ ăn cho 10 người lớn. Từ hầm rượu, mụ mang ra sữa chua, rượu mật ong, bia và rượu vàng, rồi mụ phù thủy già ăn uống mọi thứ, để cho Vera chỉ một muôi canh bắp cải, một miếng vỏ bánh và một miếng thịt lợn. Sau đó, phù thủy sắp giường ngủ và nói, ngày mai, khi ta đi vắng, hãy liệu lò quét cái sân, căn lều được sạch, bữa chiều được nấu nướng và việc giặt giũ đã làm xong. Lấy một gốc lúa mì ở bồ ra và sấy sạch trấu. Nên biết rằng con sẽ làm mọi việc, nếu không ta sẽ ngấu nghiến con đấy. Nói vậy rồi, phù thủy bắt đầu ngáy. Vera đặt chỗ còn lại bữa tối của phù thủy trước mặt con búp bê nhỏ của mình, nhỏ những giọt nước mắt đau khổ và nói, búp bê, nào lại ăn đi để trút nỗi sầu bi vào tai mày. Rồi cô nói với búp bê về công việc nặng nhọc mà phù thủy đã giao cho mình, mụ đe dọa ăn thịt nếu công việc không xong. Mì hãy giúp ta, cô kêu lên. Đừng bao giờ sợ Vera, người đẹp á. Búp bê nhắc lại, hãy ăn tối đi, hãy cầu nguyện và đi ngủ. Buổi tối nghỉ sai, sáng mi sẽ đúng. Vera dậy sớm, nhưng phù thủy đã dậy rồi. Mụ nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy những con mắt ở sọ người mờ dần. Vào lúc đó, kỵ sĩ màu trắng băng qua gần. Và một ngày mới rạng lên, phù thủy đi ra sân, huýt sáo một tiếng thì cái cối và cái chùy, rồi cái chổi hiện ra. Kỵ sĩ màu đỏ vụt qua gần và mặt trời mọc lên, phù thủy bước vào cái cối và ra đi, lái mình theo cái chùy và xóa hết đi bằng cái chổi. Về ra giờ đây có một mình, cô nhìn quanh canh lều phù thủy kinh ngạc về sự bề bộn như vậy, rồi cô tự hỏi trước hết mình phải bắt đầu từ việc nào. Nhưng lạ chưa kìa, mọi việc đã làm xong và chính búp bê nhỏ đã nhặt mảnh trấu cuối cùng khỏi lúa mì. Ôi vị cứu tinh của ta, về ra bảo búp bê nhỏ của mình, mi đã cứu ta khỏi định mệnh tàn ác. Tất cả những gì cô phải làm bây giờ, búp bê vừa nói vừa trườn lại vào túi Vera, là nấu bữa chiều. Cứ nấu theo ý trời, rồi ngồi thỏa thích. Đến chiều, Vera kê bàn và ngồi chờ phù thủy. Khi trời sắp tối, kỵ sĩ màu đen lướt qua gần cổng và trời đổ tối. Khi chỉ những con mắt sọ người là chiếu sáng, cây cối ban đầu kẽo kẹt, lá cây xao động và phù thủy đang trên đường về. Khi phù thủy nhìn thấy, mụ kêu lên, xong tất cả chưa? Xin bà hãy tự xem lấy thưa bà, Vera nói. Phù thủy xem kỹ, chán ngán là chẳng có gì để than vãn nên nói, tốt lắm. Rồi mụ kêu lên, đầy tớ lương thiện của ta, bạn bè đáng tin của ta, hãy xây bột cho ta. Ba đôi bàn tay hiện ra, cầm lấy lúa mì và đem đi mất hút. Rồi mụ phù thủy ăn no nê, nằm xuống ngủ và lại ra lệnh cho về ra. Ngày mai cũng làm việc như hôm nay, nhưng còn thêm là lấy hạt thuốc phiện ra khỏi bao và sảy từng hạt cho đến khi nó sạch. Có con ma hằng thù nào đó đã ném bụi vào bên trong thùng. Nói rồi, mụ phù thủy già quay mặt vào trong tường và bắt đầu ngáy. Lập tức, Vera phải cho búp bê nhỏ của mình ăn. Búp bê ăn và nhắc lại điều đó đã nói hôm trước. Hãy đọc kinh, rồi đi ngủ. Buổi tối nghĩ sai, sáng mai nghĩ đúng. Sáng hôm sau, phù thủy lại ra đi trong cái cối của mụ và Vera cùng con búp bê lại làm xong sớm công việc. Khi mụ phù thủy già trở về, mụ nhìn kỹ và kêu lên: "Đầy tớ lương thiện của ta, bạn bè đáng tin của ta, hãy ép dầu từ hạt thuốc phiện." Bà đôi bàn tay hiện ra, lấy hạt thuốc phiện rồi mang đi mất hút. Rồi phù thủy ngồi vào ăn. Khi mụ làm như vậy, Vera im lặng ngồi bên. Phù thủy hỏi: "Sao con không nói gì? Con có lưỡi trong mồm không đấy?" "Con không dám," Vera trả lời. "Nhưng được bà cho phép, con muốn hỏi bà một câu."
"Hỏi đi," mụ phù thủy già nói. "Nhưng không phải câu nào cũng đem lại cái tốt. Những kẻ biết quá nhiều sẽ chóng già đấy."
"Con chỉ muốn hỏi bà về điều con thấy, thưa bà. Khi con đến đây, một kỵ sĩ cưỡi một con ngựa màu trắng phi sát tới gần. Người chàng toàn trắng lại mặc đồ trắng. Chàng có thể là ai vậy?"
"Nó là ngày của ta sáng như thế," mụ nói.
"Rồi một kỵ sĩ thứ hai cưỡi một con ngựa đỏ đuổi kịp con. Người toàn đỏ lại mặc đồ đỏ. Chàng là ai vậy?"
"Nó là mặt trời của ta chói như vậy," phù thủy nói.
"Còn kỵ sĩ màu đen đuổi kịp con ngay sát cổng nhà, thưa bà."
"Nó là đêm tối nhất của ta. Tất cả chúng là đầy tớ lương thiện của ta."
Lập tức Vera nhớ lại ba đôi bàn tay và bèn im lặng.
"Tại sao con không hỏi ta thêm đi?"
phù thủy hỏi. "Dạ, chỉ thế thôi ạ," cô gái đáp lại. "Chính bà đã bảo những ai biết quá nhiều sẽ chóng già bà ạ."
"Con chỉ hỏi những gì con thấy bên ngoài, chứ không phải bên trong là tốt. Ta không thích chuyện mách lẻo trong nhà ta. Ta sẽ ăn thịt kẻ nào quá tộc mạch."
Phù thủy hỏi.
"Bây giờ, ta có một câu hỏi cho con. Con quán xuyến hết mọi việc ta trao như thế nào?"
"Phúc lành của mẹ con giúp cho con đấy ạ," Vera trả lời.
"Ra là thế. Thế thì mi đi đi, con gái được bàn phước ạ. Ta không muốn cho những kẻ được bàn phước ở đây."
Nói vậy, mụ lôi ngay Vera ra khỏi căn lều, đẩy cô qua cổng, lấy một cái sọ người có những con mắt rực cháy khỏi hàng rào, cắm vào một cái gậy và đưa nó cho cô gái và nói:
"Đây là một cái đèn cho những chị em riêng của cô cầm lấy. Đấy là cái mà chúng sai mi đến đây tìm đấy."
Vera chạy về nhà bằng ánh sáng của cái sọ người, không tắt cho đến khi trời rạng. Cuối cùng, sẩm tối hôm sau, cô mới về đến nhà. Khi cô gần đến cái cổng, cô sắp sửa vứt cái sọ người đi. Khi nghĩ là bây giờ chúng không cần đến cái đèn trong nhà nữa, nhưng bỗng một tiếng nói nghẹn từ họng vay ra và bảo: "Đừng vứt tôi đi, hãy đưa tôi cho mẹ kế của cô." Cô nhìn lên ngôi nhà bà mẹ kế và thấy không có ánh sáng bên trong cửa sổ thì quyết định bước vào với cái sọ người. Lần đầu tiên cô được đón tiếp tử tế và bảo là từ khi cô đi thì trong nhà chẳng bao giờ còn ánh sáng. Tự họ đã không thể nhen lên được một tia lửa và cứ ngọn đèn nào đem từ hàng xóm về đều tắt ngay khi nó vào trong nhà.
"Có lẽ ngọn lửa của con sẽ bền đấy," bà mẹ kế nói.
Cái đầu lâu được đem vào trong nhà, nhưng nó vẫn trừng trừng nhìn bà mẹ kế và những đứa con gái mụ, và nó đốt cháy họ mới ghê. Dù cho họ có trốn ở đâu chăng nữa, những con mắt vẫn theo họ khắp nơi. Đến gần sáng, tất cả bọn họ bị cháy thành than, chỉ còn Vera vẫn vô hại. Trời sáng, Vera chôn cái sọ người xuống đất, đóng chốt cài then ngôi nhà, bỏ ra thành phố và hỏi một bà già đơn độc cho trọ. Rồi cô sống ở đó, chờ ông bố trở về. Một hôm, cô nói với bà già: "Cháu chán ngồi ở đây mà chẳng làm gì bà ạ. À. Bà hãy đi mua cho cháu ít sợi lanh, loại tốt nhất bà ạ. À. ít nhất cháu có thể xe sợi. Bà già mua loại lanh tốt nhất và về ra bắt tay vào việc. Cô xe nhanh và đẹp và sợi làm ra tinh tế mịn màng như tóc trên đầu cô vậy. Khi cô xe được nhiều sợi, đã đến lúc phải dệt nó, nhưng cô không thể tìm được bàn chải đủ tinh cho sợi của cô mà chẳng ai nhận làm nó cả. Nên Vera bảo con búp bê nhỏ của mình giúp và búp bê đáp lại. Hãy đem cho tôi một cái bàn chải cũ, một con thoi cũ và một cái bờm ngựa, rồi tôi sẽ làm một cái cho cô. Vera kiếm tất cả những thứ cần, rồi đi ngủ. Suốt đêm, búp bê nhỏ làm một khung cưỡi lộng lẫy. Gần hết mùa đông, vải đã được dệt và khá mịn đến nỗi có thể lọt qua lỗ kim như chỉ vậy. Sang xuân, vải được tẩy trắng và Vera nói với bà già. Bà ạ, hãy đem bán vải này mà mang tiền về cho bà. Bà già nhìn vải và reo lên. Không, con thân yêu ạ. Vải ấy chẳng ai có thể mặc trừ nhà vua, ta sẽ đem đến cung điện. Thế là bà già đi vào cung vua và đi đi lại lại bên dưới cửa sổ nhà vua, cho đến khi ngài nhìn thấy mình. Bà muốn gì bà già? Ngài gọi. Thưa bệ hạ, bà già nói, thần mang đến ít hàng tuyệt vời, thần muốn trình nó cho chẳng ai khác hơn là bệ hạ. Nhà vua truyền lệnh cho bà được mang nó đến cho mình, và khi ngài nhìn thấy vải thì ngài kinh ngạc lắm. Bà muốn gì cho nó? Ngài hỏi. Tâu bệ hạ, nó là vô giá, bà nói, thần dâng nó cho bệ hạ như là một món quà vậy. Nhà vua cảm ơn bà và cho bà ra với nhiều đồ thưởng. Rồi ngài ra lệnh cắt áo sơ mi bằng vải đó. Nhưng khi áo cắt rồi thì không thể tìm được một cô thợ may có thể làm được việc. Họ cứ tìm mãi và cuối cùng thì vời bà già vào. Vì bà có thể xe và dệt loại vải ấy, nhà vua nói với bà, hẳn bà có thể may áo bằng nó. Thưa bệ hạ, không phải thần ạ, bà nói, đã xe và dệt vải ấy, đó là việc của một cô gái sống cùng với thần. Thế để cho cô ấy may áo, nhà vua nói. Bà già trở về nhà và kể cho Vera mọi chuyện. Ngay từ đầu, cháu đã biết là đôi bàn tay cháu phải làm công việc, Vera nói. Nên nàng giam mình lại trong phòng và bắt tay vào việc. Cô may không ngừng và sớm có một tá sơ mi. Bà già đem những chiếc áo đến cho vua. Trong khi đó, Vera rửa mặt chải đầu, mặc quần áo và ngồi bên cửa sổ, chờ xem cái gì sắp xảy ra. Ngày sau đó, một đầy tớ của nhà vua đi vào trong sân. Ông bước vào phòng và nói, nhà vua muốn xem mặt cô thợ may đã làm áo của ngài. Ngài muốn ân thưởng cô bằng chính bàn tay vương giả của ngài. Thế là, Vera đi ra mắt trước nhà vua. Ngay khi nhà vua nhìn thấy Vera, người đẹp, thì ngài đã đem lòng yêu cô. Ta không thể rời nàng, cô gái xinh đẹp ạ. Cô sẽ là vợ ta. Cầm lấy đôi bàn tay trắng ngần của Vera, ngài đặt nàng ngồi bên cạnh mình và lễ cưới được quyết định chẳng trùng trình gì nữa. Chẳng bao lâu sau, cha Vera trở về và vui mừng khôn xiết về vận may của nàng. Cả ông và bà già đến ở trong cung điện với Vera. Và tất nhiên cô mang theo búp bê nhỏ trong túi luôn để đến cuối cuộc đời của mình.
Hoa.
hoàng tử và tên hầu. Ngày xưa có một ông vua ở vương quốc nọ, có một cậu con đẹp trai. Hoàng tử tốt đẹp về đủ mọi đàn, gương mặt xinh và tính tình tốt. Nhưng cha chàng thì không. Ông luôn ham làm giàu thêm, bóp nạn thêm thuế khóa và tô tức từ thuộc hạ. Một hôm, ông thấy một ông già có những tấm da sống của chồn, chuột nước, cáo.
Đứng lại, ông già! Ông kêu lên. Ông từ đâu đến?
Thưa bệ hạ, thần đến từ vùng này, ông già nói. Nhưng bây giờ, thần hầu hạ một lão yêu tinh trong rừng.
Ông bẫy thú vật như thế nào?
Nhà vua nói.
Vậy là yêu tinh trong rừng giăng bẫy và những con vật ngốc nghếch bị mắc vào đó. Nghe đây, ông bạn già.
Nhà vua nói. Ta sẽ đãi rượu người thỏa thuê vào cho người tiền nếu người chỉ cho ta những cái bẫy ấy.
Ông già bị siêu theo cám dỗ và chỉ cho nhà vua. Còn nhà vua thì lập tức ra lệnh bắt lão yêu tinh rừng và cùng vào một cái cột bằng sắt, rồi ông giăng bẫy của mình vào khu rừng thiêng của con yêu tinh rừng. Thế là giờ đây, lão yêu tinh rừng ngồi bên trong cột sắt, ngó ra qua cái sông ở giữa khu vườn. Một hôm, hoàng tử trẻ ra đi dạo ngoài vườn với những người vú và người chị nuôi tốt bụng và thật thà. Và khi chàng đi qua cái cột, yêu tinh rừng kêu lên. Hỡi hoàng tử, hãy thả tôi ra, tôi sẽ có ích cho chàng.
Nhưng tôi có thể làm gì để thả ông đây?
Hãy nghe kỹ, đến chỗ mẹ cậu và bảo bà điều này. Mẹ thân yêu, hãy tìm trứng cháy trên đầu con đi, rồi để đầu lên lòng bà. Hãy chớp lấy thời cơ lấy chìa khóa ra khỏi túi bà trong khi bà đang nhìn vào đầu cậu mà thả tôi ra.
Và cậu đã làm vậy. Hoàng tử móc chìa khóa khỏi túi mẹ, chạy vào vườn tự làm một mũi tên, lắp nó vào cái cung của mình và buông nó đi xa, xa tít tắp, kêu những bà vú và cô nuôi đi tìm nó. Và trong khi họ tán loạn, thì hoàng tử trẻ mở cái cột sắt và thả lão yêu tinh rừng. Yêu tinh rừng bắt đầu phá bẫy của nhà vua. Khi nhà vua thấy rõ là mình chẳng bắt được thú vật nữa, ông nổi giận và quay sang bà vợ.
Tại sao bà trao chìa khóa và thả lão yêu tinh rừng?
Rồi ông vời tất cả các quan văn võ và người hiền, phán quyết của họ ra sao? Bà sẽ bị chém đầu hay đi lưu đày? Hoàng tử cảm thấy thương mẹ, nên bảo với cha mình là kẻ đáng trách. Nhà vua lấy làm đau khổ, mình phải làm gì với con đây? Ông không thể hành quyết con, nhưng trừng phạt thì cần phải làm. Cuối cùng thì phán quyết được tuyên bố, hoàng tử bị thả vào thế giới rộng lớn, những trận gió gầm rú, những luồng gió đông và gió mạnh mùa thu. Mọi thứ cậu có thể đem theo mình là một cái túi vết và một người hầu.
Hoàng tử và người hầu đi đến một cánh đồng trống. Họ trèo đèo lội suối, đi đó đi đây, cho đến sau rốt, họ tới một cái giếng.
Hãy tìm về cho ta ít nước, hoàng tử nói với tên hầu.
Không, tên hầu nói.
Cứ thế, họ đi đến khi họ tới cái giếng thứ hai.
Đem về cho cha ta ít nước, hoàng tử nói.
Ta khát.
Không, tên hầu đáp lại.
Thế là họ tiếp tục lên đường cho đến khi họ tới một cái giếng thứ ba. Tên hầu lại từ chối kiếm nước về và hoàng tử khác đến nỗi phải tự mình đi vậy. Nhưng khi chàng trèo xuống giếng thì tên hầu đóng sập cái nắp xuống và kêu lên.
Tôi không thể để cho ngài ra trừ phi ngài trở thành kẻ hầu và tôi làm hoàng tử.
Việc đó chẳng có gì. Hoàng tử đã ký một thỏa ước bằng máu của mình rồi họ trao đổi quần áo và lại đi tiếp. Họ đi đến một xứ sở khác. Và vào tới cung điện nhà vua, tên hầu đi trước, hoàng tử đi sau, sống thoải mái như là khách của nhà vua, ăn uống cùng với ông trên bàn. Hắn còn nói với nhà vua,
thưa bệ hạ, ngài làm ơn cho anh hầu của tôi một công việc dưới bếp. Thế là hoàng tử thật được nhận vào trong bếp, làm việc kiếm củi và rửa bình với chảo. Chẳng bao lâu, chàng học được cách chế biến món ăn ngon, còn giỏi hơn cả đầu bếp của nhà vua.
Nhà vua khá hài lòng, đến nỗi ngày thưởng cho chàng nhiều vàng. Điều đó khiến những anh đầu bếp khác đến phát ghen và họ chờ thời cơ để tống khứ chàng đi. Một hôm, hoàng tử làm chiếc bánh pate rồi đưa nó vào trong lò. Những anh đầu bếp khác nắm chắc loại thuốc độc nào đó, bèn rắc nó vào bánh. Nhà vua ngồi vào bàn ăn chiều, chiếc bánh được dọn ra và ngài sắp soạn chiếc dĩa của mình thì bếp trưởng ập vào. Tâu bệ hạ xin đừng ăn, hắn nói. Rồi hắn kể tất cả sự tình đầu đuôi câu chuyện về hoàng tử trẻ. Nhà vua chẳng thiết đến con chó cưng của mình, ngài cắt một miếng bánh và quẳng ra sàn cho chó. Chó ăn, ngã lăn ra chết ngay lập tức. Nhà vua cho vời hoàng tử và quát chàng bằng một thứ tiếng khủng khiếp. Tại sao mi dám nướng một chiếc bánh có chất độc? Vì thế, mi sẽ phải chết một cái chết rùng rợn. Thần chẳng biết gì về việc đó cả, thưa bệ hạ. Hoàng tử khốn khổ đáp lại, có lẽ những đầu bếp tức tối về ân huệ của ngài đối với thần mà trả miếng thần. Nhà vua tha thứ cho chàng trai và dùng chàng làm người giữ ngựa. Một hôm, hoàng tử dẫn ngựa đi uống nước thì gặp lão yêu tinh rừng. Xin chào hoàng tử, hãy lại ăn tối với tôi. Tôi sợ mất ngựa, khỏi lo, cứ đến với tôi. Cái lều của ông ở gần. Lúc này, lão yêu tinh rừng có 3 cô con gái và ông ta hỏi xin cô đâu. Con có gì để cho hoàng tử vì đã thả cha ra khỏi cái cọc sắt? Một cái khăn bàn thân ạ, cô nói. Hoàng tử cầm lấy món quà rời khỏi nhà lão yêu tinh rừng và thấy ngựa đang đợi. Chàng trải khăn ra bàn. Thì là lạ chưa kìa, bất cứ thứ gì chàng muốn đã hiện ra, đồ ăn thức uống ê hề. Hôm sau, chàng dẫn ngựa nhà vua đi uống nước, thì lại một lần nữa bắt gặp lão yêu tinh rừng. Đến ăn tối với tôi, ông nói. Rồi ông dẫn chàng về nhà và hỏi xin người con gái thứ hai. Con sẽ cho hoàng tử cái gì? Con cho chàng một chiếc gương thần, chàng sẽ thấy bất cứ điều gì mình mong ước trong đó. Đến ngày thứ 3, hoàng tử lại bắt gặp lão yêu tinh rừng, được đưa về nhà và nghe ông hỏi xin người con gái út. Con sẽ cho hoàng tử cái gì? Con cho chàng một cây sáo thần, chàng chỉ việc đặt nó lên môi thì nhạc sĩ và ca sĩ liền hiện ra. Một cuộc sống vui vẻ bắt đầu đối với hoàng tử, chàng ăn uống thỏa thê rồi nghe nhạc suốt ngày, còn gì hơn nữa. Về phần những con ngựa và tuấn mã thì chúng ăn khỏe, mắt tinh và chạy nhanh. Nhà vua bắt đầu khen ngợi chàng trai với cô con gái yêu của mình. Thật là chúa đã ban cho mình một chàng giữ ngựa tuyệt vời. Công chúa yêu kiều đã để ý chàng chăn ngựa từ lâu. Mà làm sao một cô gái đẹp lại không để ý đến một chàng trai đẹp cơ chứ? Nàng thấy tò mò, tại sao những con ngựa của chàng giữ ngựa mới lại đi nhanh hơn và tinh hơn những con khác? Nàng nghĩ, ta sẽ đến phòng và xem chàng sinh sống thế nào, chàng trai khốn khổ ạ. Thôi thì ai cũng biết là một người đàn bà muốn cái gì là được cái ấy, nên một hôm khi hoàng tử đi cho ngựa uống nước, nàng bèn đến phòng chàng và khi nàng nhìn vào gương, nàng hiểu hết mọi chuyện, và trốn đi cùng với gương, sáo và khăn bàn. Giờ đây sẽ đến một nỗi bất hạnh cho nhà vua vào thời gian đó. Quỷ 7 đầu tấn công vương quốc và hỏi công chúa về làm dâu nhà mình. Nếu nhà ngươi không thuận cho nàng thì ta sẽ bắt nàng bằng sức mạnh. Nó vừa cảnh cáo vừa dàn quân mà số lượng chẳng ai đếm xuể. Nhà vua khốn khổ, đầm lo lắng, bèn ra lời tuyên bố khắp vương quốc, vời tất cả công hầu của mình. Nếu ai đánh bại được quỷ 7 đầu, thì có thể có được một nửa vương quốc và cả công chúa nữa. Nên các công hầu tập hợp nhau lại và đánh quỷ. Tên hầu của hoàng tử cũng làm như vậy với người nhà vua, còn chàng giữ ngựa của chúng ta thì thắng Yên Cương một con ngựa cái già còm và đi theo họ. Trên đường, chàng gặp yêu tinh rừng. Hoàng tử, chàng đi đâu đấy? Đi đánh quỷ. Chàng không đi được xa trên con ngựa nhỏ già này đâu, mà chàng là một người giữ ngựa cơ mà. Hãy đến nhà và ăn tối với tôi. Ông dẫn chàng trai về căn lều của mình và rót cho chàng một cốc rượu. Hoàng tử uống cạn.
Giờ đây, chàng có cảm thấy khỏe không? Lão yêu tinh rừng hỏi.
Nếu tôi có một chiếc trượng ngàn cân, tôi sẽ tung nó lên để cho nó rơi trên đầu mà chẳng cảm thấy gì.
Một cốc nữa được đặt trước mặt chàng. Thế bây giờ, chàng có cảm thấy khỏe không?
Nếu tôi có một cái trượng quá ngàn cân, tôi sẽ tung nó lên cao hơn trên mây.
Một cốc thứ ba được rót ra. Bây giờ chàng khỏe thế nào?
Nếu một cái cột được dựng lên trên mặt đất đến tận trời xanh, tôi sẽ xô đổ cả thế giới.
Lão yêu tinh rừng rót rượu từ cái vò khác và đưa nó cho hoàng tử. Chàng uống cạn và cảm thấy sức mạnh giảm đi khoảng phần bảy. Ngay sau đó, lão yêu tinh dẫn chàng ra ngoài, đến cổng, rồi phát một tiếng huýt chói tai, thì từ đầu đó, một con tuấn mã đèn nhánh chạy lại, mặt đất rung lên, lửa phun ra khỏi lỗ mũi, những đám khói cuồn cuộn bốc lên khỏi tai và tia lửa tóe ra dưới móng.
Đến cổng, nó quỳ xuống trước hoàng tử. Bây giờ đã có một con tuấn mã cho chàng. Ông cũng cho chàng một chiếc roi bằng lụa và một cây trượng to. Hoàng tử phi đi như con tuấn mã đèn nhánh trước mặt, quân nghịch. Trên đường, chàng thấy tinh hầu đã leo lên một cây cán lò và đang ngồi ở đó rung lên vì sợ. Hoàng tử cho hắn ta đôi nhát roi bằng một cái roi lụa của mình, rồi phi lên gặp kẻ địch. Nhiều chiến binh chàng làm cho ngã với cây trượng và còn nhiều kẻ hơn chàng bị đạp xuống bằng con tuấn mã, còn chàng thì quất vào bảy cái đầu quỷ. Trong khi đó, công chúa thấy hết cả, nàng theo dõi mọi chuyện trong chiếc gương thần, ra gặp hoàng tử, nàng hỏi chàng.
Em có thể cảm ơn chàng sau đây?
Hãy cho tôi một cái hôn, cô gái xinh đẹp ạ.
Đó là câu trả lời của chàng.
Công chúa không e thẹn, nàng hôn chàng thật kêu, đến nỗi toàn quân đều nghe thấy. Phi nhanh lên trên con tuấn mã của mình, hoàng tử bay đi như gió, nên chàng mấy chốc đã ngồi ở nhà, trong căn buồng nhỏ của mình, như thể chàng chưa hề ra trận vậy. Trong khi đó, tên hầu cũ của chàng còn bận khoe khoang, chính tôi đã giết chết con quỷ. Nhà vua lấy làm hãnh diện với anh ta, hứa gả cho anh ta cô con gái và ra lệnh ăn mừng lớn. Nhưng công chúa chẳng ngốc gì nên nàng bảo với cha mình là không được khỏe. Đầu nàng đau và tim nàng cũng vậy. Chồng chưa cưới của nàng phải làm gì đây? Thưa bệ hạ, hắn nói, hãy ban cho thần một con thuyền, thần sẽ đi tìm thuốc chữa cho vợ chưa cưới và được bệ hạ cho phép, thần sẽ mang chàng giữ ngựa của bệ hạ theo. Thần sẽ cần đến hắn lắm. Nhà vua bằng lòng cho hắn một con thuyền và cả chàng giữ ngựa nữa. Thế là họ dòng buồm đi. Sau một lúc, tên đầy tớ ra lệnh khâu một chiếc bao và phải bỏ vào đó chàng giữ ngựa rồi ném xuống nước. Công chúa nhìn vào chiếc gương thần và thấy việc làm độc ác. Lập tức nàng nhảy lên một chiếc thuyền và dòng nhanh ra biển. Ở đó, trên bờ đã có lão yêu tinh rừng ngồi đàn lưới.
Ông già ơi, ông làm ơn, nàng kêu, giúp tôi khi cần với, tên đầy tớ xấu xa đã dìm chết hoàng tử.
Xin đừng đau buồn, cô gái xinh đẹp ạ, lão yêu tinh rừng bình tĩnh nói.
Hãy xem đây, lưới đã sẵn sàng. Hãy cầm nó bằng chính đôi tay đẹp của mình. Thế là công chúa quăng lưới xuống biển sâu trong xanh, kéo hoàng tử lên và đem về nhà với mình. Ở đó, nàng kể với cha tất cả.
Chẳng bao lâu sau, một bữa tiệc vui đã được sắp sửa để mừng lễ cưới của hoàng tử và công chúa. Nhà vua đã có khá nhiều rượu mật ong và bia trong hầm của mình, nên không cần nấu thêm nữa. Trong khi đó, tên hầu đã kiếm được nhiều thuốc và vội vã trở về. Nhưng lúc hắn đặt chân vào cung điện, hắn đã bị bắt trói lại. Dù hắn có xin tha thì cũng đã quá muộn. Hắn bị xử bắn bên ngoài cổng điện. Lễ cưới của hoàng tử vẫn còn được ghi nhớ đến hôm nay. Tất cả những quán trọ và quán rượu được mở suốt tuần cho công chúng và bia rót thả cửa. Chính trong cuộc lễ mà tôi được nghe ở câu chuyện này, ở đó chính tôi đã uống bia mật ong, dù nó đổ cả xuống râu tôi, nhưng miệng tôi vẫn cứ khô đi vì tôi xin thề là chẳng có giọt nào qua môi tôi cả.